Sau đây là chương trình Vòng quanh Thế giới do EV Travel thực hiện, phát thanh vào 3 buổi sáng, ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, từ 5 giờ đến 5 giờ 30 sáng trên làn sóng 106.3 FM. Chương trình phát thanh này cũng được truyền đi từ 9 giờ đến 10 giờ tối ngày thứ Sáu hàng tuần trên băng tần 1480 AM tại miền Nam California. AV Travel là công ty du lịch trong suốt 20 năm qua chuyên lo tổ chức, điều hành, hướng dẫn các đoàn tour đi khắp nơi trên thế giới, các dịch vụ liên quan đến du lịch, bán vé máy bay, bảo hiểm du lịch và tổ chức các đoàn tour riêng cho các hội đoàn, các nhóm họp bạn và gia đình. Văn phòng AV Travel tọa lạc tại 10.900 Westminster Avenue, phòng số 9, thành phố Garden Grove, California. Với số điện thoại là 714-537-2200, 714-537-2200. Văn phòng AV Travel mở cửa 7 ngày trong tuần, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Riêng ngày thứ Bảy và Chủ nhật mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Địa chỉ trang nhà avtravel.com, avtravel.com.
Concerto viết cho đàn piano và dàn nhạc ở cung Mi Thứ của thiên tài âm nhạc Chopin mới đây lại được vang lên trong kỳ thi âm nhạc quốc tế mang tên Frédéric Chopin lần thứ 17. Tiếng đàn của Seong In-cho, người vừa giành giải nhất cuộc thi Chopin, kết thúc vào ngày 23 tháng 10 vừa qua tại thủ đô Warsaw, Ba Lan. Frédéric Chopin qua tiếng đàn của Seong In-cho đến từ Nam Hàn. Trong số 10 thí sinh được chọn vào vòng 3 vòng chung kết thì đã có tới 5 thí sinh gốc Á Châu, mà trong đó giành giải nhất là nghệ sĩ Seong In-cho người Đại Hàn. Về thứ hai là Hamelin người Canada. Đứng thứ ba và thứ tư là Kate Liu và Eric Lu đến từ Hoa Kỳ. Thứ năm là Tony Yang Canada và thứ sáu là Dimitri Shikin từ Liên bang Nga. Lát nữa đây, trong phần sau của chương trình, Việt Hùng có bài nhìn lại cuộc thi âm nhạc quốc tế mang tên Frédéric Chopin được tổ chức 5 năm một lần, có lịch sử gần 100 năm kể từ năm 1927. Mời quý vị nhớ đón nghe.
AV Travel, memories that last a lifetime.
AV Travel, mỗi chuyến đi là một kỷ niệm khó phai.
Trở lại với chương trình phát thanh, thưa quý thính giả, trong khi quý vị đang theo dõi chương trình Vòng Quanh Thế Giới với AB Travel tại miền Nam California, thì tại Budapest, thủ đô Hung Gia Lợi, ngày 23 tháng 10, ngày tưởng niệm cho cuộc cách mạng mùa thu Budapest 1956, dù đã đi qua gần 50 năm, nhưng đã đi vào lịch sử nhân loại với tâm thức đòi quyền sống, quyền được tự do, dân chủ. Trong năm tới, năm 2016, tại Budapest, Hung Gia Lợi sẽ tổ chức chương trình đặc biệt lễ tưởng niệm 60 năm của cách mạng mùa thu Budapest 1956-2016, mà trong đó những hành trình tour tới Đông Âu năm 2016 của AV Travel sẽ được tổ chức trong thời điểm diễn ra những lễ hội tại Budapest với sự hướng dẫn của nhà báo Hoàng Linh, định cư hơn 30 năm tại Budapest. Mời quý vị tham dự những hành trình tour đi Đông Âu do AV Travel tổ chức và hướng dẫn, lên đường vào ngày 6 tháng 7 đến ngày 20 tháng 7, và tour thứ hai lên đường vào mùa thu từ ngày 8 tháng 10 đến ngày 22 tháng 10 năm 2016, đi qua những quốc gia Ba Lan, Slovakia, Hung Gia Lợi, Áo Quốc, Cộng hòa Tiệp và Cộng hòa Liên bang Đức. AV Travel kính mời quý khách tham dự.
Văn phòng AV Travel tọa lạc tại 10900 Westminster Avenue, phòng số 9, thành phố Garden Grove, California. Văn phòng AV Travel mở cửa 7 ngày trong tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Ngày thứ Bảy và Chủ nhật mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Số điện thoại của AV Travel là 714-537-2200, 714-537-2200, hay qua số điện thoại miễn phí 1877-288-6877, 1877-288-6877. Mời quý vị ghé thăm trang nhà của AV Travel ở địa chỉ www.avtravel.com, avtravel.com.
Ngược dòng lịch sử để nhớ về sự kiện ngày 23 tháng 10 năm 1956, sau gần 60 năm nhìn lại, từ thủ đô Budapest, Hoàng Linh có bài tường trình gửi về.
You are tuned to Radio Free Europe, Radio Liberty.
Вы слушаете Радио Свободная Европа, Радио Свобода.
Na svých přijímačích máte naladěno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Eutolfonanda a Zatr Radio se.
Hovoriť Rádio Svoboda.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Posloucháte vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Urmatu Armandar, uvoda Zatr Radio se.
Говорит Радио Свобода.
Vâng, cái cuộc cách mạng mà thực ra là rất nhiều người dân Hung người ta đã hàng mong đợi từ hàng năm, thì nó bùng nổ vào đúng ngày 23 tháng 10 năm 1956, và thoạt tiên thì nó dưới dạng một cái cuộc biểu tình hòa bình và ít nhiều là mang tính tự phát của cái giới sinh viên Đại học Kỹ thuật Budapest, và cái ý muốn của họ là họ thể hiện cái sự đoàn kết đối với những cái nỗ lực cải tổ của nhân dân Ba Lan. Rất nhanh chóng thì cư dân Budapest gồm công nhân những cái nhà máy lớn và trong đó thì có khá nhiều những đảng viên cộng sản cũng đã tham gia cùng với đoàn biểu tình đệ trình cái bản yêu sách 16 điểm của sinh viên trường Bách khoa Budapest, gồm những cái đòi hỏi rất cụ thể và mang tính chính yếu như là thành lập một chính phủ mới do ông Noy Imre đứng đầu, hoặc là quân đội Liên Xô phải tức khắc rút quân khỏi Hungary, cũng như là phế truất những lãnh tụ cộng sản có nhiều sai lầm để mà đưa họ ra tòa, và cạnh đó là phải bảo đảm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và các quyền công dân khác, cũng như là tổ chức lại cơ cấu kinh tế của Hung và những cuộc bầu cử tự do và đa đảng. Thì cho đến 9 rưỡi tối đã có hơn 300.000 người đổ ra đường. Họ lật đổ cái bức tượng Stalin cao 10 mét, đó là một cái biểu tượng của thể chế độc tài tại Hungary, và cái đoàn người thì tiến tới tòa nhà của đài phát thanh để đòi được đọc những cái yêu sách kể trên. Và lúc đó thì chính quyền rất là hoảng hốt trước khí thế của người dân, và ban lãnh đạo cộng sản thì họ đã chỉ thị cho mật vụ chính trị nổ súng vào đoàn biểu tình, đồng thời là họ cũng gọi điện yêu cầu Liên Xô trợ giúp. Thì như thế cái cuộc biểu tình hòa bình của sinh viên và cư dân Budapest đã biến thành một cuộc khởi nghĩa vũ trang. Khi biến cố ngày 23 tháng 10 xảy ra thì buổi tối hôm đó chiến xa Liên Xô đã được điều động từ các tỉnh về Budapest, và Moscow thì tưởng rằng chỉ với cái sự hiện diện quân sự đó thì người Hung sẽ nhụt chí, nhưng mà mọi sự nó đã diễn ra theo cái chiều hướng ngược lại, tức là người dân Budapest, trong số đó có rất nhiều thanh niên ở độ tuổi mới lớn, họ đã dùng mọi vũ khí thô sơ để mà kháng cự lại xe tăng Liên Xô, và với sự xuất hiện của quân đội ngoại bang tại đất Hung, cái biến cố năm 1956 nó trở thành một cuộc cách mạng mang tính giải phóng dân tộc. Và chỉ trong vài ngày đầu thì sự can thiệp của Liên Xô đã thất bại. Và lúc đó thì được trở lại cương vị thủ tướng, ông Noy Imre sau những cái lưỡng lự ban đầu trước việc lựa chọn một cái giải pháp khả dĩ cho nước Hung, đến ngày 28 tháng 10, tức là sau 5 ngày, thì ông đã có một bước quyết định khi tuyên bố là cái biến cố đang diễn ra ở Hungary nó chính là một cái phong trào dân chủ dân tộc, để đòi quân đội Nga phải tức khắc rút khỏi Budapest và chủ trương tiến hành những cái cuộc đàm phán để rút khỏi nước Hung. Và đồng thời ông Noy Imre cũng đã ra chỉ thị để mà giải tán cái cơ quan mật vụ chính trị và công bố đại ân xá để mà tái lập cái thể chế đa đảng. Thì như thế cái vị thủ tướng nước Hung lúc đó đã hoàn toàn đứng về phe cách mạng, và những cái đòi hỏi dân chủ chủ yếu của cuộc khởi nghĩa đã được đáp ứng. Như thế là một tuần sau khi nổ ra thì cuộc cách mạng Hung tưởng chừng là đã đạt được thắng lợi.
Nhưng mà cuối cùng thì Hồng quân Liên Xô quyết định là đổ bộ vào rạng sáng ngày 4 tháng 11, và kể như là cái cuộc cách mạng mùa thu Budapest bị dập tắt. Bây giờ nếu mà để nhìn lại đó, hẳn là các sử gia có phân tích cái nguyên do và cái lý do nào mà cái cuộc cách mạng này thất bại không?
Đánh giá về cái tình hình đương thời thì những cái sử gia họ có ý kiến là những cái tình hình mà của chính trường thế giới khi ấy thực ra là rất là bất lợi cho cuộc cách mạng Hungary. Chẳng hạn như là những cường quốc như là Anh, Pháp và Israel lúc đó đang bận tâm tấn công Ai Cập và làm nổ ra cái cuộc khủng hoảng ở kênh đào Suez, họ có tính đến cái việc Điện Kremlin thì do bận bịu ở Hung sẽ không trả đũa để bảo vệ Ai Cập. Và như thế để đổi lại thì phương Tây cho dù bày tỏ cái sự đồng cảm với Hungary nhưng họ cũng có những cái thỏa thuận ngầm với Moscow rằng họ sẽ không can thiệp vào những cái sự kiện ở Hung. Và trong cái hoàn cảnh đấy thì đầu tháng 11 năm 1956, Liên Xô đã quyết định là can thiệp vũ trang vào Hung đúng vào lúc Thủ tướng Noyim Re tuyên bố nước này rút khỏi khối hiệp ước Warsawa và để trở thành một quốc gia trung lập. Như mình đã biết là vào rạng sáng ngày 4 tháng 11 thì quân đội Nga lúc đó là ồ ạt tràn sang Hung để mà đàn áp cuộc cách mạng. Và trong cái cảnh mà bị chiến xa bao vây tứ bề thì ông Thủ tướng Noyim Re lần cuối cùng là đã có một cái bài phát biểu chính thức trên đài phát thanh và ông tuyên bố với toàn thế giới về việc Liên Xô tấn công một quốc gia độc lập và ông cho biết là Hungary sẽ không đầu hàng. Thì cái bài phát biểu đó đã được phát nhiều lần trên làn sóng điện bằng nhiều thứ tiếng và nó kết thúc với một cái âm hưởng rất là trầm hùng và bi thương của bản quốc ca Hung và cho thấy trước một kết cục ảm đạm của cuộc cách mạng. Thì như vậy là sau chừng hơn một tuần thì cuộc chiến hoàn toàn không cân sức đã chấm dứt và thủ đô Budapest thì bị tàn phá. Nhưng mà ở nhiều nơi thì những người nổi dậy cũng đã tử thủ và gây cho quân đội Liên Xô những tổn thất không nhỏ. Và cuối cùng là cho đến mùa đông thì có đến hơn 200.000 người Hung đã phải bỏ nước ra đi. Và trong số đó thì người ta kể đến rất nhiều những khoa học gia, những trí thức lỗi lạc về sau đạt được những vị trí đáng kính nể ở trên thế giới. Và những quốc gia phương Tây, đặc biệt như là Pháp, Canada và Hoa Kỳ lúc đó đã mở rộng vòng tay để đón những đoàn người tị nạn. Và sau này thì như lời Tổng thống Bush trong chuyến thăm lịch sử tại Hung thì ông đã có cái phát biểu là ông tự hào vì cộng đồng người Hung di tản đã góp phần vào sự phát triển và phồn vinh của Hoa Kỳ.
Nhưng mà sau đó thì ông Thủ tướng Noyim Re cũng như là cái vai trò của vị chủ chăn giáo hội Hungary lúc đó là Đức Hồng Y Misanti thì như thế nào dạ thưa?
Dạ, ngay trong ngày 4 tháng 11 năm 1956, tức là đúng vào lúc những cái chiến xa của Liên Xô đã ngăn chặn mọi ngả đường Budapest, thì ông Thủ tướng Noyim Re đã cùng với một số lãnh tụ của cuộc cách mạng vào Đại sứ quán Nam Tư để mà xin cư trú chính trị, là vì cái lý do là hồi đó Nam Tư cũng được coi là một thành viên tương đối biệt lập ở trong phe Cộng sản và nhiều khi thì họ có những quyết định mà độc lập đối với Điện Kremlin. Và chính phủ mới của Hungary sau này do Liên Xô lập ra, họ đã có cái lời hứa rằng nếu nhóm của ông Noyim Re ra khỏi đại sứ quán thì họ sẽ cho phép đi tị nạn ở một quốc gia khác. Tuy nhiên cái lời hứa đó đã bị bội phản và cuối cùng thì sau gần 2 năm bị giam giữ ở Rumani thì Thủ tướng Noyim Re đã bị tử hình trong một phiên tòa ngụy tạo mà do Liên Xô giàn dựng. Trong số đó thì đáng kể nhất là có ông Wenz Árpád đã bị án tù chung thân và ông về sau thì đã trở thành tổng thống của nước Hung Dân Chủ trong hai cái nhiệm kỳ đầu tiên là từ năm 1990 cho đến năm 2000. Và cũng phải kể thêm đến một nhân vật rất là nổi tiếng thời đó, tức là Đức Hồng Y Misanti Joseph, thì ông có vào tị nạn tại tòa đại sứ Hoa Kỳ và ông cũng phải ở đó cho đến đầu thập niên 70. Và lúc đó thì theo một cái thỏa thuận giữa tòa thánh và chính phủ Hung thì ông mới được qua nước ngoài rồi qua đời ở cái cảnh mà xa quê hương như thế. Thì kể thêm là khi nước Hung chuyển mình theo con đường dân chủ, hài cốt của Đức Hồng Y thì cũng được đưa về cố hương, vừa được đặt trang trọng tại Vương cung Thánh đường ở Esztergom, tức là cố đô của Hungary và đồng thời cũng là trung tâm của giáo hội Công giáo Hung.
Cho đến bây giờ, không ít sử gia vẫn đánh giá cuộc cách mạng mùa thu Budapest năm 1956 đó mang tính lãng mạn, cách mạng nhiều hơn một cuộc cách mạng thực sự.
Từ nửa thế kỷ nay, tức là ngay sau khi mà cuộc cách mạng xảy ra thì những sử gia phương Tây và sau đó thì chính những cái người mà nghiên cứu về lịch sử tại nước Hung, người ta đã gọi đó là một cuộc cách mạng lãng mạn, trong sáng nhất trong những cái biến cố lịch sử mà đẫm máu của thế kỷ trước. Thì có lẽ họ hiểu cái chữ lãng mạn ấy, tức là một cái cuộc cách mạng mà những cái người dân trong tay hầu như là không có một cái vũ khí gì, hầu như là không có một tấc sắt ở trong tay mà dám đứng lên ở trong cái hoàn cảnh như thế đối với cả cái đế chế Nga Xô, tức là một cái đại cường thời đó, cũng đã cầm cự được trong vòng vài tuần. Thì như vậy là cái kết quả của nó thì tất nhiên là như là nó bị dập tắt, nhưng mà cái ý mà lãng mạn có lẽ là nó đã làm cho cái cuộc cách mạng của Hungary trở nên một cái biến cố, cũng như là trở nên một cái cuộc cách mạng mà một trong những cuộc cách mạng mà đẹp nhất ở trong lịch sử của thế kỷ 20.
Thế vừa rồi là Hoàng Linh từ thủ đô Budapest, quê hương của cách mạng mùa thu Budapest.
Liên quan đến cái cuộc cách mạng Hung thì tôi như là một người Việt mà đã ở Hung một cái khoảng thời gian khá lâu thì có một cái điểm tâm đắc là Hungary và Việt Nam thì tuy xa xôi và cách trở về địa lý, nhưng thực ra thì người dân hai nước này có rất là nhiều những cái tâm cảm mà tương đồng với nhau. Chẳng hạn như là đúng vào lúc của cách mạng Hung bị đàn áp thì trong cái tâm thế của một người dân đất nước đang bị chia ly, cố thi sĩ Thanh Tâm Tuyền của Sài Gòn thời đó cũng đã có những cái vần thật được đánh giá là giận dữ và phẫn nộ, mà đến giờ khi nhắc tới Hungary thì nhiều người Việt còn nhớ tới, tức là hãy cho anh khóc bằng mắt em những cuộc tình duyên Budapest. Anh một trái tim, em một trái tim, chung kéo đầy đường, chiến xa Đại Bác. Và sau đó thì hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, thì đối với người Hung cho đến giờ, những thông điệp của cách mạng năm 56 vẫn còn nguyên vẹn. tức là mọi người hãy sống và chết trong tự do và cho nhân phẩm của chính mình.
AV Travel, Memories That Last A Lifetime.
Cảm ơn Hoàng Linh đã có bài tường trình hồi nhớ về cuộc cách mạng mùa thu Budapest ngày 23 tháng 10 năm 1956. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Vòng quanh thế giới với AV Travel được phát thanh vào 3 buổi sáng từ 5 giờ đến 5 giờ 30 sáng ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần trên băng tần 106.3 FM. Vào buổi tối ngày thứ sáu hàng tuần, chương trình sẽ được chuyển đi từ 9 giờ đến 10 giờ tối trên băng tần 1480 AM tại miền Nam California. Quý thính giả ở khắp nơi trên thế giới có thể nghe những chương trình phát thanh này trên iPhone hay iPad. Sau khi vào iTunes hay Postcard đánh chữ Vòng quanh thế giới là quý vị có thể nghe được những chương trình phát thanh của AV Travel trong hơn 13 năm qua. Quý vị có thể ghé thăm trang nhà của AV Travel và Vòng quanh thế giới ở hai địa chỉ avtravel.com và avtravel.org. avtravel.com và avtravel.org.
AV Travel, Memories That Last A Lifetime.
Trở lại với chương trình phát thanh. Nếu trong những hành trình tôi đi miền Đông Hoa Kỳ và Canada vào mùa thu mà chúng tôi vừa trở về với bao kỷ niệm mà du khách đã góp nhặt trong chuyến đi, anh Trương và chị Thu cùng gia đình đã có lời cảm ơn AV Travel về sự phục vụ tận tình, chu đáo trong chuyến đi. Anh Phil và chị Trân đã gửi lời cảm tạ với tất cả những gì mà AV Travel đã thực hiện hướng dẫn du khách trong đoàn tour. Anh chị cũng như du khách cảm thấy thật thoải mái, an tâm khi đi với AV Travel và hẹn sớm gặp lại trong những đoàn tour sắp tới. Từ thành phố San Jose, gia đình anh chị Hoàng Bá, anh chị Quốc Vinh đã gửi lời cảm ơn và khen tặng về chuyến đi cũng như sự phục vụ chu đáo tận tâm mà AV Travel lo cho quý khách. Hai chị Huê và chị Biết từ Houston cũng đã gọi điện thoại cho AV Travel cảm ơn và hẹn trong những hành trình tour vào năm 2016, tôi đi Tây Âu và Đông Âu. Trước khi chia tay ở phi trường, bác Tám và anh David cũng như anh chị Francis và gia đình đã có lời khen tặng cảm ơn AV trong chuyến đi thật vui và sang trọng. Cảm ơn anh chị Ý và Thúy đã chụp hình kỷ niệm cho đoàn tour. Thay mặt AV Travel và quý anh chị tháp tùng hướng dẫn đoàn tour đi miền Đông Hoa Kỳ và Canada, xin cảm tạ những tình cảm mà quý khách đã dành cho AV Travel. AV Travel, mỗi chuyến đi là một kỷ niệm khó phai. Mời quý vị bước vào những tình khúc mùa thu với câu chuyện Vòng quanh thế giới cùng Quỳnh Như, Simon Nga và Việt Hùng.
Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié. la chanson que tu me chantais.
Sau hơn 10 ngày vắng tiếng ở tại miền Nam California, chúng tôi vừa mới trở về sau hành trình tour đi miền Đông Bắc Hoa Kỳ và Canada mùa thu, lá vàng lá đỏ, rừng phong thu nhuộm màu quan san. Trước khi chúng tôi trở về thì Quỳnh Như từ ở California có hỏi chúng tôi là lá vàng lá đỏ ở bên miền Đông Hoa Kỳ và Canada đã đổi màu chưa anh Hùng, và chúng tôi không biết trả lời như thế nào, và chúng tôi có gửi những cái tấm hình ở bên Quebec, ở bên Canada về. Thì thưa quý vị thính giả, Quỳnh Như không tin, và ngay cả Simon Nga ở tại miền Nam California không thể tin rằng năm nay mùa thu ở bên miền Đông Hoa Kỳ cũng như đặc biệt ở Canada có thể đẹp như vậy.
Thưa quý vị, đây là lần đầu tiên lá vàng mà có thể có nhiều màu như là kỳ này, bởi vì quý vị đã từng thấy hoa lá vàng, lá đỏ, và năm nay lại có lá hồng, và cái hồng này là cái hồng sắc pháo, thành thử nghe rất là lạ nhưng mà màu rất là đẹp. Nếu mà quý vị nhìn những cái tấm ảnh mà trong một vài tuần lễ tới anh Hùng sẽ post trên website của AV Travel, quý vị sẽ thấy là cái khung cảnh không thể tưởng tượng được cái lá vàng. Và đây cũng là lần đầu tiên mà chúng tôi thấy cái lá vàng mà cái màu nó lạ lùng như vậy.
Dạ, thường nhìn qua những tấm hình này á, thì mới thấy là cái mùa thu nó mới thật là
rực rỡ
mà nó phải nói là phải công nhận là những tấm hình đó nó không chỉ đẹp vì phong cảnh mà phải nhờ cái nhân nữa quý vị.
Dạ, vâng.
Có anh Việt Hùng ngồi trong đó mình mới thấy đó là đúng là những cái...
Không phải là chỉ có chúng tôi ở trong những cái tấm hình đó, thưa quý vị thính giả. Trong cái hành trình đi tour miền Đông Hoa Kỳ và Canada vừa rồi của chúng tôi là cũng gần 40 người. Thì cái cảnh quan nó đã tạo một cái không khí trời hơi hơi se se lạnh trong những ngày đầu tiên khi mà chúng tôi đặt chân tới New York cũng như là bên vùng miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Và đặc biệt khi mà chúng tôi qua Canada thì bao nhiêu cái mệt nhọc dường như nó đã bỏ lại sau lưng sau những cái hành trình, và mọi người như lạc vào những cái rừng thu. Cái màu lá năm nay nó rất là đặc biệt, nó không phải là chỉ có lá vàng lá đỏ, mà Quỳnh Như nhớ nó chuyển sang một cái màu như màu sắc pháo và nó rực rỡ. Đây là một trong những cái năm rất là đặc biệt, và quý khách đi trong đoàn của chúng tôi khi mà mọi người chụp những cái tấm hình mà gửi về cho bạn cũng như gia đình ở bên miền Nam California đó, thì mọi người nói là bỏ màu nhiều quá hay photoshop nhiều quá, làm gì có cái lá vàng mà nó rực rỡ mà nó có cái màu đặc biệt như vậy. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, là những cái người mà trong tham gia trong cái cuộc thì ai cũng phải nói là có lẽ phải tới tận nơi nhìn tận mắt và thấy thì mới có thể tin được, chứ bình thường nếu mà nhìn qua tấm hình thì khó mà có thể tin được như vậy. Và cái chuyến đi gần 40 người, mọi người có thể nói rằng rất là thích, và với cái sự chuẩn bị tận tâm cũng như để mà lo cho du khách, chúng tôi đã nhận được rất là nhiều những cái nốt, hay nói đúng hơn là những cái lời khen tặng dành cho AV Travel. Một lần nữa chúng tôi xin thay mặt quý anh chị hướng dẫn cái đoàn tour đi miền Đông Hoa Kỳ và Canada cũng như là AV Travel xin cảm tạ những cái tình cảm mà quý khách đã dành cho chúng tôi trong 10 ngày tham dự cái hành trình tour đi miền Đông Hoa Kỳ và Canada.
AV Travel, memories that last a lifetime.
AV Travel, mỗi chuyến đi là một kỷ niệm khó phai.
AV Travel, memories that last a lifetime.
The days grow long, and soon I'll hear old winter song. But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves
và thưa quý vị thính giả, sau cái hành trình mùa thu ở miền Đông Hoa Kỳ thì chúng tôi sẽ tiếp tục mùa thu Nhật Bản cùng với nhà báo Đỗ Thông Minh để hướng dẫn một phái đoàn trên 34 người. đưa phái đoàn này đi thăm mùa thu Nhật Bản và coi cái lá vàng, và sẽ so sánh và sẽ có một bản tường trình với quý vị thính giả xem là lá vàng ở đâu có thể đẹp, và cái sắc màu cũng như là mỗi một cái sắc diện cũng như là cái khung cảnh đó có sự có cái gì khác biệt để thưa với quý vị thính giả. Dĩ nhiên là cái so sánh này chắc chắn sẽ không có công bằng, bởi vì không có ai mà so sánh sao và trăng cả. Thành ra chỉ có đưa ra để có quý vị có một cái nhìn rất là tổng quát về những mùa thu ở khắp nơi trên thế giới.
Trong những ngày vừa qua khi mà chúng tôi ở bên miền Đông Hoa Kỳ đó, thì Simon Nga báo cho chúng tôi biết là quý khách đã ghi danh tham dự để tham dự đi mùa thu Nhật Bản. Trong cái hành trình đi tour mùa thu Nhật Bản tới đây thì chúng tôi sẽ lên đường đưa một nhóm quý anh chị sẽ đi qua bên Bali. Và sau khi ở Bali thì chúng tôi sẽ từ Bali thì chúng tôi sẽ bay qua Nhật Bản để tham dự cái hành trình đi 11 ngày ở bên Nhật Bản mùa thu. Và như Simon Nga có thưa là chúng tôi sẽ gửi những cái bản tường trình về lá vàng, lá đỏ cũng như là ở vùng thành phố Nhật Quang ở miền Bắc của nước Nhật, Nikko, để gửi tới quý vị thính giả.
Và thưa quý vị thính giả, sau một thời gian mà trùng tu thì đền Himeji đã bắt đầu đón nhận du khách. Và trong mùa xuân năm tới thì chúng tôi sẽ trở lại để thăm viếng thần Himeji. Hai năm vừa qua chúng tôi đã không có ghé được. Thì đây là một trong những cái cảnh mùa xuân hoa anh đào rất là đẹp. Và hiện tại thì văn phòng của AV có 4 tour Nhật Bản cho năm 2016. Và tất cả các tour này đã tiếp tục nhận khách, và chúng tôi cũng có một số các bác anh chị đã ghi danh và đã giữ chỗ. Và chúng tôi cũng đã giữ chỗ ngồi trên máy bay cho các bác và các anh chị đã ghi danh sớm. Và chương trình tour Nhật Bản năm 2016, AV Travel vẫn tiếp tục sử dụng hãng hàng không Singapore Airlines.
Chúng tôi xin được nhắc lại những hành trình tour đi Nhật Bản, Singapore và Đại Hàn sẽ lên đường từ ngày 21 tháng 3 và chấm dứt vào ngày 3 tháng 4, cũng như hành trình tour đi Nhật Bản, Bali và Đại Hàn sẽ lên đường từ ngày 28 tháng 3 và chấm dứt vào ngày 11 tháng 4. Hành trình tour đi Nhật Bản, Singapore và Bali sẽ lên đường từ ngày 3 tháng 4 và chấm dứt vào ngày 17 tháng 4. Và đặc biệt là hành trình tour đi Nhật Bản, mùa hoa anh đào sẽ lên đường vào ngày 2 tháng 4 và chấm dứt vào ngày 12 tháng 4.
Thưa quý vị, mời quý vị ghé vào trang nhà của AV Travel.
avtravel.com avtravel.com.
Và cái số điện thoại của văn phòng AV là 714-537-2200 714-537-2200. Văn phòng của AV Travel mở cửa 7 ngày một tuần. Và quý vị có thể tới cũng như là nói chuyện cũng như là tham khảo với chúng tôi, và tất cả các hành trình cũng như tất cả các hình ảnh, tất cả những câu hỏi chúng tôi sẽ giải đáp thỏa đáng trước khi quý vị có thể quyết định đi những cái tour nào. Và ngoài ra thì hiện tại trong những cái chương trình tour năm 2016 thì có lẽ là một trong những cái tour đông nhất của AV Travel, và coi như là chúng tôi gần đóng sổ, đó là tour Croatia. Tour bắt đầu là ngày 16 tháng 4 và chấm dứt là ngày 30 tháng 4. Và cái tour này hiện tại chúng tôi đã có vào khoảng 38 du khách tham dự đoàn tour. Và thật sự cái tour này của chúng tôi chỉ có 40 người. Và sau cái tour này mà 40 người đã đóng thì lúc đó chúng tôi sẽ phải mở ra một cái tour thứ hai.
Cái hành trình tour đi Croatia, những cái quốc gia thuộc Liên bang Nam Tư trước đây và đặc biệt là ở tại Venice á, là hành trình đi Croatia, Montenegro, Slovenia, Bosnia Herzegovina và chặng dừng chân cuối cùng là thành phố Venice ở bên nước Ý. Thưa quý vị thính giả, trong những cái năm gần đây có thể nói những cái hành trình tour đi Croatia do văn phòng AV Travel tổ chức đã được sự quan tâm cũng như là sự tham dự của không ít du khách. Và điểm đặc biệt trong cái hành trình tour này mà chúng tôi vẫn thường nói là hành trình trở về cái vùng biển Adriatic với viên ngọc bích của biển Adriatic là một cái chương trình đi có thể nói cảnh quan rất là lãng mạn và không có vội vã và rất là relax, phải không Simon Nga?
Dạ vâng, và có lẽ là một trong những cái thành phố cũng như là khung cảnh không phải là thành phố mà là một những đất nước mà chúng tôi nghĩ là không có một cái đất nước nào vừa cảnh đẹp, vừa sạch sẽ và tất cả những cái món ăn có thể ngon được như vậy.
Rất là đặc biệt. Và Quỳnh Như biết là trong cái hành trình tour này đã có một cái địa danh mà đi thăm viếng, đó là cái thác nước, cái hồ nước Vrbica, là một trong những cái di sản về thiên nhiên thế giới. Người ta vẫn thường nói tới những cái thác nước mà nổi tiếng và đẹp ở trên thế giới. Dĩ nhiên là cảnh quan mỗi một thác nước thì đều có một cái vẻ đẹp khác. Simon Nga cũng đã từng biết là cái thác nước mà Quỳnh Như nhớ là cái thác nước lớn nhất ở trên thế giới là cái thác nước Iguazu ở biên giới giữa Argentina và Brazil. Trong cái hành trình tour đi Nam Mỹ với AB Travel, thác nước Victoria ở bên Phi Châu. Và cái thác nước thứ ba là cái thác nước lớn thứ ba trên thế giới là cái thác nước của Hoa Kỳ và Canada, đó là thác nước Niagara Falls. Và cái thác nước thứ tư đó là cái thác nước Blitvice ở một cái độ cao khoảng hơn 200 feet, đã đổ có khoảng 92 cái ngọn thác nước đổ xuống. Nhưng mà điểm đặc biệt Simon Nga nhớ là trong bốn cái thác nước mà chúng tôi vừa mới nêu ra đó, thì cái thác nước mà được chấm cái cảnh quan tình mà lãng mạn đẹp nhất là cái thác nước Plitvice ở bên Cộng hòa Croatia.
Thưa quý vị, nước Croatia đây là một trong những cái thí điểm du lịch mà có lẽ là người Mỹ thích nhất và được chấm là một trong những cái nơi mà người Hoa Kỳ thích đi du lịch trong những năm gần đây. Bất cứ một cái chương trình tour từ tháng 2 cho tới tháng 6 có lẽ là cái thời gian mà du khách tới Croatia nhiều nhất.
Đối với người Hoa Kỳ và người Âu Châu, khi mà nói tới đi du lịch ở Croatia đó, Quỳnh Như biết là trong vòng khoảng 3-4 năm đổ lại đây, nó đã trở thành một cái điểm đến không thể thiếu được. Mà chúng tôi có thể đưa ra một cái đơn cử, một cái ví dụ như là cái thành phố Dubrovnik là cái chặng dừng chân đầu tiên mà AV Travel đã lựa cho du khách đó, là mỗi một ngày, tại vì ngày ở đó thì chúng tôi ở như vậy là 4 đêm ở cái thành phố đó, và từ đó chúng tôi đi thăm viếng những cái thành phố và những cái nước cộng hòa kế bên lân bang của Croatia đó. Thì mỗi một ngày cứ như biết là trung bình chừng khoảng từ 3 tới 5 cái du thuyền, tức là cruise ship cập bến vô Dubrovnik. Thì điều đó cũng có thể cho thấy là du khách ở trên thế giới dường như đang có một cái điểm hội tụ mới để mà đi du lịch ở những cái quốc gia mà trước đây thuộc Liên bang năm tư, mà như AV Travel đã từng thưa, những cái quốc gia Đông Âu cũ và Đông Âu mới. Đông Âu cũ là những cái quốc gia như là Ba Lan, Hung Gia Lợi, Cộng hòa Tiệp. Còn những cái quốc gia mà thuộc Đông Âu mới là những cái quốc gia thuộc Liên bang năm tư, trong đó có những cái nước như là Croatia, Montenegro, Slovenia, Bosnia, Herzegovina, là những cái chặng dừng chân mà AV Travel sẽ đưa du khách thăm viếng. Và cái điểm đặc biệt là trong năm 2016, không phải chỉ có đưa du khách viếng thăm cái thác nước Plitvice, mà chúng tôi còn đưa du khách viếng thăm thêm một cái thác nước nữa ở một cái National Park nữa, thưa quý vị thính giả. Và trong cái hành trình tour này thì chúng tôi sẽ đưa du khách tới một cái địa danh thánh địa, đó là Đức Mẹ Medjugorje, hay còn gọi là Đức Mẹ Mễ Du. Và trong những cái thí điểm gần đây thì có thể nói là dòng người du khách đã đổ về đến với Đức Mẹ Medjugorje mỗi ngày một thêm đông. Thì đây là một trong những cái địa danh mà trong cái hành trình tour trong năm 2015 vừa qua, thì khi mà tới đây chúng tôi đã nhận được cái lời khen tặng của quý khách là AV, dù rằng là đi du lịch nhưng mà những cái nơi đâu là những cái mảnh đất linh thiêng về tôn giáo, thì đó là những cái nơi mà thường thường các bác anh chị bao giờ cũng có cái ý hướng như là đi du lịch, nhưng mà nếu có điều kiện thì cũng muốn dành thời gian để ghé thăm những cái thánh điện như vậy. Thưa quý vị thính giả, mọi chi tiết về tour đi Croatia hay những cái hành trình tour đi Nhật Bản, những cái hành trình tour đi vào mùa xuân năm 2016, xin quý vị gọi cho AV Travel qua số điện thoại là 714-537-2200, 714-537-2200, hay trên trang nhà của AV Travel ở địa chỉ avtravel.com, avtravel.com.
AV Travel, memories that last a lifetime.
AV Travel, memories that last a lifetime.
Kính thưa quý vị, như hàng năm, chúng tôi là Đỗ Thông Minh và thầy Triết học Trần Đức Giang sẽ là những người hướng dẫn những cái chuyến du lịch này. Ở bên Nhật, như quý vị cũng biết, nổi tiếng có khoảng 60 loại hoa anh đào. Có những hoa màu trắng, những hoa màu hồng, có những hoa đỏ và thậm chí có cả những hoa màu xanh. Có những hoa cánh đơn và có những hoa cánh kép. Có những cây cành chĩa lên giống như là cành mai của chúng ta, nhưng đồng thời cũng có những cây cành trúc xuống giống như là liễu ở bên hồ. Cánh hoa anh đào mong manh chỉ trong 2 tuần lễ thôi, và đây là cái cao điểm nhất mà du khách khắp nơi trên thế giới đổ về Nhật Bản. Ngoài cái chuyện là ngắm hoa anh đào trong một cái không khí mùa xuân rất là ấm áp, du khách còn có thể thăm những nơi như là Tokyo, Osaka, rồi Kyoto, Nara. Quý vị có thể thăm rất là nhiều đền, chùa, thành quách, kể cả những cái nơi nổi tiếng như là đền Thần Đạo, hoặc là viếng thăm khu hạt chai nổi tiếng Miki có lịch sử trên 130 năm. Chúng tôi ngoài cái công việc hướng dẫn du lịch cùng với thầy triết học Trần Đức Giang nói chuyện với quý vị về tất cả những cái thắng cảnh mà mình sẽ viếng thăm, hy vọng là sẽ được đón tiếp quý khách từ Hoa Kỳ tới Nhật Bản vào mùa xuân. Chúng tôi là Đỗ Thông Minh và thầy triết học Trần Đức Giang xin đón chờ quý khách.
Như qua phần quảng cáo giới thiệu về những hành trình tôi đi Nhật Bản mùa hoa anh đào trong năm 2016 của AV Travel cùng nhà báo Đỗ Thông Minh, mà chương trình xin giới thiệu để mời quý khách ghi danh tham dự trong những hành trình tôi đi Nhật Bản, Singapore và Đại Hàn lên đường từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4. Hành trình tôi đi Nhật Bản, Bali và Đại Hàn lên đường từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 11 tháng 4. Hành trình tôi đi Nhật Bản mùa xuân lên đường từ ngày 2 tháng 4 đến ngày 12 tháng 4. Hành trình tôi đi Nhật Bản, Bali và Singapore lên đường từ ngày 3 tháng 4 đến ngày 17 tháng 4. Trở lại với chương trình phát thanh. Trong những hành trình tôi đi Đông Âu, đi qua những quốc gia Ba Lan, Hungary, Lợi, Slovakia, Cộng hòa Áo, Cộng hòa Tiệp và Cộng hòa Liên bang Đức mà AV Travel hướng dẫn tháp tùng quý khách lên đường trong năm 2016 từ ngày 6 tháng 7 đến ngày 20 tháng 7 cũng như vào mùa thu từ ngày 8 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 thì chặng dừng chân đầu tiên là Warsaw, thủ đô Ba Lan, quê hương của thiên tài âm nhạc Ferenc Chopin, quê hương của nhà bác học từng 2 lần lãnh giải Nobel về hóa học và vật lý, nữ bác học Marie Curie, hay Ba Lan cũng là quê hương của cố Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Nhưng nhắc tới Warsaw hay người bản xứ gọi là Warszawa thì phải nói tới Ferenc Chopin, thiên tài âm nhạc thuộc trường phái lãng mạn Âu Châu thế kỷ 19. Ngoài những nơi thăm viếng như tìm về ngôi nhà mà Chopin đã sinh ra, hay vườn Thượng Uyển Hoàng Cung, nơi đặt bức tượng Chopin thu hút khách du lịch mỗi khi tới thăm Ba Lan. Trong những ngày vừa qua, giới thưởng ngoạn và dư luận đam mê âm nhạc đã đổ về thủ đô Warsaw tham dự cuộc thi âm nhạc quốc tế mang tên Chopin lần thứ 17 diễn ra từ ngày 3 đến ngày 23 tháng 10. Với 78 thí sinh được tuyển chọn từ 450 thí sinh ghi danh tham dự từ hơn 50 quốc gia trên thế giới. 78 thí sinh đến từ 20 quốc gia trên thế giới đã được mời về tham dự cuộc thi. Có lịch sử từ năm 1927, kỳ thi âm nhạc quốc tế mang tên Chopin được tổ chức 5 năm một lần và được coi là một trong những kỳ thi âm nhạc về piano có uy tín nhất trên thế giới. Thí sinh sau khi được tuyển chọn sẽ phải trải qua 3 vòng cuộc thi với những bài thi bắt buộc và tự chọn. Vòng chung kết cuối cùng diễn ra từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 10 với 10 thí sinh được chọn. Trong số 10 thí sinh được chọn vào vòng 3 vòng chung kết có 5 thí sinh là người Á Châu và gốc Á Châu. Trong đó điểm nổi bật là 2 thí sinh Hoa Kỳ, Kate Liu và Eric Lu đều là người Mỹ gốc Á Châu giành được giải 3 và giải 4. Trong hai thí sinh người Canada thì Tony Yang gốc Á Châu giành giải năm của cuộc thi. Giành giải nhất cuộc thi là Seong In Cho đến từ Nam Hàn, 21 tuổi. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử giải Chopin về tay một nghệ sĩ Đại Hàn. Và Seong In Cho cũng là người Á Châu thứ ba giành giải nhất trong các kỳ thi Chopin sau nghệ sĩ Đặng Thái Sơn, người Á Châu đầu tiên giật giải vào năm 1980, và Jung Di Li, người Á Châu thứ hai vào năm 2000. Cũng cần nói thêm, trong danh sách 17 vị giám khảo có 5 vị từng đoạt giải nhất Chopin. Trong số 6 nghệ sĩ được trao giải Chopin lần thứ 17 này, có 3 thí sinh giành giải 3, giải 4 và giải 5 là Kết Liu, Eric Lu và Tony Yang, đều là học trò của giáo sư Đặng Thái Sơn. Để thay cho lời kết, mời quý vị cùng Việt Hùng đến với dòng nhạc lãng mạn của Chopin qua sự nghiệp sáng tác và cuộc đời. Frédéric Chopin.
Chopin, cái tên nghe thật quen thuộc với dòng nhạc lãng mạn của những thập kỷ đầu thế kỷ 19, nhạc sĩ người Ba Lan Frédéric Chopin. Về Chopin thì không thể không nói đến giai đoạn thứ hai trong cuộc đời sáng tác, khi vào năm 1830, Chopin 20 tuổi. Chàng thanh niên mang dáng dấp của một nhà quý tộc, thư sinh đã lên đường đi Paris mà Chopin không hề biết rằng lần ra đi đó là mãi mãi vĩnh biệt quê hương. Những thập kỷ đầu của thế kỷ 19 là nơi hội tụ của giới văn nghệ sĩ tiêu biểu cho thi ca, âm nhạc và hội họa của những trường phái nghệ thuật khác nhau, mà trong đó phải kể đến Victor Hugo, Dumas, Balzac, Jorgensen hay như nhà thơ người Đức Henry Heine, Franz Liszt, nhạc sĩ người Hungary. Chopin, tên tuổi của nhạc sĩ chơi đàn piano nổi tiếng này chắc cũng không lừng danh và đạt đến đỉnh cao nghệ thuật nếu không có dáng dấp của một người đàn bà. Người đó là nữ văn sĩ Pháp Jorgensen. Thank you. nhận định có vẻ mang tính chủ quan của không ít văn nghệ sĩ cùng thời, càng tạo nên huyền thoại về cuộc tình của Chopin và Jorgensen. Lần đầu tiên gặp nhau qua sự xe duyên của Frank Liszt, nhạc sĩ người Hung, lúc đó cũng sống tại Paris. Ngay từ buổi ban đầu lưu luyến ấy, trong khi Jorgensen bị tiếng sét ái tình ngã gục trước Chopin, một chàng thư sinh trẻ hơn mình 6 tuổi, thì Chopin, bằng cảm nhận của người nghệ sĩ, chợt hiểu ra rằng Jorgensen chính là người trong mộng của mình. Với Chopin, Jorgensen là nguồn cảm hứng của những dòng nhạc, của niềm an ủi, vỗ về mà người nghệ sĩ nào cũng cần tìm ở người tình một sự tĩnh lặng, để rồi lúc thì dâng hiến, lúc thì thắp lên ngọn lửa tình dâng trào, lúc thì lại rụt rè, e ấp, núp bên người tình với một nỗi buồn mênh mang, mênh mang. Tình cảm mà Jorgensen dành cho Chopin có thể nói là vô tận, và cũng từ đó tạo cho Chopin nguồn cảm hứng để sáng tác những bản Nocturne viết vào năm 1838, khi không gian xung quanh chỉ có hai người và Chopin đã chơi đàn, sáng tác suốt đêm để chỉ cho Jorgensen nghe. Thế nhưng cũng năm 1838, một dấu ấn để lại trong mối tình Chopin và Jorgensen, khi mọi người sừng sốt biết rằng chính Jorgensen là người đã viết thư cho Grimala, một người bạn của Chopin có liên quan đến nàng thiếu nữ Mary Votzinka mới 18 tuổi, đem hết lòng thương yêu Chopin. Trong những lá thư gửi cho người bạn của Chopin, Jorgensen luôn xác nhận là sẽ giành giật để chiếm đoạt bằng được Chopin, trong khi bạn bè của Chopin cho rằng Jorgensen không xứng với Chopin cả về tuổi tác lẫn đời trường. Trong khi Jorgensen là người đàn bà từng trải qua nhiều cuộc tình, thậm chí từng có một đời chồng và từng gặp nhiều đổ vỡ trong mưu tìm hạnh phúc cho chính mình, thì Chopin lại trong trắng, nhỏ nhẹ, mang dáng vẻ của một người dòng dõi quý tộc, trầm tĩnh, khác hẳn với cá tính của Jorgensen.
Trở lại với mối tình mà nàng thiếu nữ Mary Vodzinka với Chopin. Nàng Mary, với vẻ đẹp mê hoặc, vừa thông minh, chơi đàn piano rất hay, và nàng lại còn có khả năng đặc biệt về sáng tác. Đứng trước những đổ vỡ cả nghĩa lẫn tình, Chopin chỉ biết quên đi bằng những sáng tác. Và cũng chính giai đoạn này là giai đoạn mà Chopin viết được nhiều nhất ở thể loại etude. Có những lúc Chopin đã muốn quên Jorgen, chỉ mong tìm một sự tĩnh lặng bên Mary Vodzinka. Thế nhưng Chopin với bản tính đa cảm, yếu đuối nên đã không quyết định được để ra đi với Jorgen. Trong khi tình yêu mà Chopin dành cho thiếu nữ Mary Vodzinka không phải là ít. Về mối tình Jorgen và Chopin thì chẳng sao kể hết. Chia tay với nàng thiếu nữ Mary Vodzinka đã rất khó. Thế nhưng khó hơn nữa là với Jorgen, người đàn bà đã sát cánh để tạo cho Chopin thêm thành công. Nhưng cũng chính Jorgen là người cũng tạo ra nhiều lời bàn tán. Khi chia tay, sự trống vắng đã tạo cho Chopin lâm bệnh, và trước lúc ra đi, Chopin đã không gặp Jorgen như lời đồn đại rằng. Khi sống, Chopin từng nói, nếu khi chết thì Chopin mong được chết trong vòng tay của Jorgen. Chopin mất ngày 17 tháng 10 năm 1849 khi mới 39 tuổi. Khi hay tin, Jorgen đã tìm lại trong số những kỷ vật mà Chopin để lại là một lọn tóc mà Chopin đã cắt để tặng nàng rồi bỏ vào trong một cái bao thư để dòng chữ Chopin khốn khổ ngày 17 tháng 10 năm 1849. Chương trình phát thanh hôm nay đến đây đã mãn. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và xin hẹn cùng quý vị thính giả trong những chương trình phát thanh vòng quanh thế giới với AV Travel. Kính chúc quý vị thính giả một đêm an lành, hạnh phúc. Đây là chương trình vòng quanh thế giới với AV Travel. Việt Hùng xin Kính chào quý vị thính giả.
AV Travel. Memories that last a lifetime.